thôn vệ tinh không, chương 304, kích động vạn phần, góc truyện audio.com, kim tự tháp màu bạc khổng lồ lơ lửng giữa hải vực sâu thẳm Bermuda. Kim tự tháp màu bạc cao 1.200 thước mặc dù đã ở dưới biển mấy vạn năm rồi, nhưng thời gian không hề lưu lại chút dấu vết gì trên thân nó. Đây là phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới, Phổ Lạp chấn động vạn phần. Tộc nhân loại mặc dù được gọi là một trong tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ mênh mông, nhưng vẫn có một vài tộc quần có thể đứng ngang hàng với tộc nhân loại. Tộc cơ giới là một trong số đó. Nói đúng ra một người trong tộc cơ giới đều là sinh mạng trí năng. Cả tộc cơ giới phát triển khoa học kỹ thuật tới trình độ khó tin. Hơn nữa mỗi một người của tộc cơ giới đều là tuyệt thế cường giả. Vì khác với nhân loại cần phải từ từ tu luyện, sinh mạng trí năng chỉ cần có một thân thể cường đại có thể phát huy sức mạnh kỹ năng chiến đấu có trong trí năng, là lập tức trở thành tuyệt thế cường giả. Theo lý thuyết, sinh mạng trí năng mạnh đến đâu cũng không thể trở thành bất hủ. Nhưng tộc cơ giới lại đánh vỡ nguyên tắc này, trong chủng tộc họ đích xác có những tồn tại có thể so với bất hủ. Như người đã chết lúc trước trong Vẫn Mặc Tinh Hào, tộc cơ giới khoa học kỹ thuật phát triển nhất. Đôi mắt Phổ Lạc lóe sáng. Rất nhiều khoa học kỹ thuật của tộc nhân loại trong vũ trụ chúng ta đều là lấy được từ tộc cơ giới cả. Phi thuyền vũ trụ của tộc cơ giới, bình thường thấp nhất cũng là cấp C. Ta thấy cái này rất có thể là cấp D, hoặc cao hơn. Phổ Lạc không thể phân rõ. Không giống với kim loại nhân loại, việc lợi dụng hợp kim tương đối dễ hiểu, dễ dàng nhận ra họ dùng kim loại gì, hợp kim gì. Nhân loại căn bản không thể phân chia được phi thuyền vũ trụ do tộc cơ giới kiến tạo như thế nào. Theo cảm giác chính là một loại vật chất mới nào đó. Phi thuyền tộc cơ giới cấp D, bình thường sẽ được nhân loại nhận định là cấp D9 luôn, là thứ cấp bậc tốt nhất. Một phi thuyền tộc cơ giới giá rất đắt, đắt hơn phi thuyền nhân loại chế tạo cùng cấp nhiều. Cửa vào ở đâu? Phổ Lạp vội kêu lên. Phổ Lạp đại nhân, cửa vào ở bên kia, nhưng cửa vào rất nguy hiểm, chúng ta đã mất vài thứ binh khí rồi. Đương nhiên rồi, Phổ Lạp vô cùng kích động bay thẳng tới đó. Cửa vào phi thuyền kim tự tháp ở gần đáy, đó là một thông đạo hình tam giác xinh đẹp nhìn như mờ ảo. Cửa khoang đã bị mở ra từ lâu, nhưng không thể đi vào. Kiểm tra cường độ công kích, Phổ Lạp lật tay, trong tay xuất hiện một thanh binh khí dự phòng mà hắn lúc trước đã dùng, đó là một thanh kiếm rất dài. Hắn tiện tay ném luôn vào đó, mũi kiếm ném vào trong thông đạo hình tam giác, xoẹt, ba lưu quang mờ ảo từ ba mặt vách tường thông đạo hình tam giác kéo dài ra, rồi sau đó trong nháy mắt quét qua thanh kiếm. Thanh kiếm sắc bén cứng rắn vô cùng chỉ miễn cưỡng phát ra một tiếng xoẹt rồi hóa thành vô số bụi bặm, hoàn toàn biến mất. Hay lắm, Phổ Lạp kinh hỉ kêu lên, đến cả binh khí có độ cứng C2 mà cũng dễ dàng hủy diệt. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là vũ giả cấp vũ trụ bậc 2 bình thường cũng không đỡ được công kích này. Càng mạnh càng tốt, Phổ Lạp đôi mắt lóe sáng, ném ra thanh binh khí dự phòng thứ hai, cũng là một thanh kiếm. Binh khí dự phòng này đều không đáng tiền, lúc trước là binh khí nguyên lực. Bây giờ là binh khí niệm lực, xoẹt xoẹt, lần này, mũi kiếm bị ba luồng lưu quang quét đến, khẽ rung động, mờ ảo vỡ ra. Góc truyện audio.com, một chút nhưng tốc độ hư hỏng rất chậm. Cấp C5 rất khó phá. Phổ Lạp khẽ gật đầu, nụ cười tươi như hoa. Tốt lắm, cực tốt. Một phi thuyền vũ trụ công kích mạnh nhất tuyệt đối không phải ở nơi công kích bị động chỗ cửa vào. Vì loại phòng ngự bị động cửa vào này phải duy trì liên tục ngăn không cho qua cửa thông đạo vào trong, do đó nhất định không thể có công kích quá mạnh. Tỷ như Hắc Long Sơn X81 công kích ở cửa vào cũng chỉ có thể giết chết được cấp hành tinh cấp 2 cấp 3 bình thường mà thôi. Nhưng pháo laser của nó lại là cấp B6. Thông đạo cửa vào mà lực công kích đã mạnh như vậy rồi. Phi thuyền này thấp nhất cũng là phi thuyền cấp D, rất có thể là phi thuyền cấp E, đôi mắt Phổ Lạp lóe lên. Nếu là cấp D, phi thuyền tộc cơ giới cấp D có thể so với phi thuyền cấp D9 nhân loại rồi. Phổ Lạp rất kích động, phi thuyền mỗi lần lên một cấp bậc đều rất ghê gớm. Phi thuyền đường kính 100 mét như phi thuyền Hắc Long là cấp C5. Cấp C5 loại rẻ, đường kính 100 mét giá vài ức. Còn cấp C9, cho dù là thuần túy hợp kim, cũng phải gần 100 ức đồng Hắc Long. Dù sao nói về lực phòng ngự, C9 vẫn mạnh hơn mấy chục lần C5. Về phần cấp D, cường giả cấp vũ trụ và vực chủ phần lớn đi phi thuyền vũ trụ cấp này. Tộc trưởng đầu tiên của gia tộc Nạc Lam Sơn, đi một chiếc phi thuyền cấp D5, lúc đó bỏ ra 200 ức đồng càn vu. D1 phải hơn ức đồng Hắc Long, D9, cho dù là hợp kim, cũng phải gấp ngàn lần. Có thể nói phải bán vài chục tới cả 100 tinh cầu có sinh mạng mới mua được. Do đó đối với vực chủ cũng là rất quý, đương nhiên giá đó chỉ là loại đường kính 100 mét thôi. Còn kim tự tháp D9 mà cao tới 1.200 thước thì cần sử dụng nguyên liệu nhiều hơn nhiều. Giá sẽ còn cao hơn nữa. Có thể nói, đại đa số vực chủ đều không mua nổi. Cấp D9, đường kính 100 thước gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta đã coi như táng gia bại sản mới mua nổi. Loại cao đạt tới 1.200 thước tài sản cả gia tộc cộng lại cũng kém xa. Đôi mắt Phổ Lạc lóe sáng. Nếu kim tự tháp này là cấp E, 5 phút sau, vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn, trong đại sảnh một gian nhà, 8 thân truyền đệ tử sóng vai đứng đó trước mặt hiện lên màn hình. Trên màn hình là tộc trưởng đương nhiệm Ngự Kha Nặc Lam Sơn. Sư phụ, Phổ Lạp hăng hái kích động vạn phần, ta vừa phát hiện trong hải vực trên địa cầu này, tộc cơ giới, trên màn hình tộc trưởng cũng sửng sốt, dạ, sư phụ, hơn nữa phi thuyền tộc cơ giới cao tới 1.200 thước thấp nhất cũng phải là cấp D. Đó là đại đa số cường giả vực chủ cũng không mua được. Có thể tưởng tượng được nó quý như thế nào, mà lại là phi thuyền tộc cơ giới cấp D được hoan nghênh nhất. Hơn nữa cao tới 1.200 thước. Đây là, đôi mắt Ngự Kha Nặc Lam Sơn cũng lóe sáng lên, sư phụ, một thanh niên tuấn Mỹ cao giọng nói, không chỉ riêng như thế, chúng ta còn phát hiện trên địa cầu không lâu trước địa cầu từng gặp phải công kích của thôn phệ thú. Trên thực tế thôn phệ thú này chính là kim giác cự thú, loại tinh không cự thú cực kỳ chân quý hiếm thấy, nổi tiếng về bạo ngược giết chóc. Đương nhiên, kim giác cự thú lúc đó chỉ là cấp hàng tinh bậc một thuộc loại ấu thú. Ấu thú kim giác cự thú. Ngự Kha Nặc Lam Sơn khiếp sợ, một con ấu thú kim giác cự thú, nếu còn sống, giá đắt hơn phi thuyền tộc cơ giới cấp D rất nhiều lần. Có lẽ, phi thuyền tộc cơ giới cấp E mới có thể so với ấu. Góc truyện audio.com, thú kim giác cự thú, đối với gia tộc Nặc Lam Sơn thì đó quả là một bảo tàng khổng lồ. Nhưng nghe nói ấu thú kim giác cự thú đã bị giết, chúng ta đang tìm thi thể nó. Thanh niên tuấn Mỹ nói. Bị giết rồi, Ngự Kha trợn mắt lập tức hít sâu một hơi, hắn cũng biết mình thất thố, lập tức nhìn chằm chằm vào Phổ Lạp. Phổ Lạp, dữ liệu thu thập mẫu sao rồi, ta vừa chuẩn bị hồi báo, dữ liệu thu thập mẫu đã giải quyết xong. Phổ Lạp nói, tốt lắm, đôi mắt Ngự Kha lóe sáng, lập tức cử một phi thuyền loại nhỏ mang theo dữ liệu, mẫu vật và ghi chép về tọa độ, đến Bích Nham Tinh xin mua tinh cầu. Tinh cầu này phải là của gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta. Tuyệt đối không thể bị người khác đoạt đi. Còn nữa tất cả mọi thứ ở đó, phải giữ bí mật. Dùng chế độ bí mật cấp cao nhất, giả, 8 thân truyền đệ tử hô vang rồi. Trên địa cầu phòng trường còn có bảo tàng khác, hiểu rõ địa cầu nhất chính là nhân loại địa cầu. Các ngươi lập tức dùng phương pháp nhanh nhất khống chế nhân loại địa cầu cho ta. Chọn sách lực nhu hòa, Ngự Kha nói, rõ, 8 thân truyền đệ tử cao giọng đáp, tốt lắm, rất tốt, Ngự Kha quả nhiên rất kích động. Một phi thuyền đối với một vực chủ cũng có thể nói là vô cùng xa xỉ, mà lại là cấp D. Một ấu thú tinh không cự thú đỉnh cao khi trưởng thành nhất định có thể trở thành giới chủ. Đối với gia tộc Nặc Lam Sơn mà người mạnh nhất cũng chỉ là cấp vũ trụ cấp 9 thì hai bảo vật này đích xác đủ để làm họ hơi choáng váng. Hoa Hạ Quốc căn cứ thị kinh đô Thiên Tân Thành. Mặc dù hạm đội vũ trụ ngoài hành tinh đã đáp xuống, nhưng người thường vẫn sống như cũ. Nhân loại trên địa cầu, xin chào. Chúng ta là người gia tộc Nặc Lam Sơn đến từ trong vũ trụ. Chúng ta đến đây rất thân thiện, đừng hoài nghi về sức mạnh của chúng ta. Máy truyền hình, máy vi tính trong từng nhà, trong nháy mắt xuất hiện cùng một hình ảnh. Một nam tử tuấn Mỹ hai tai nhọn quỷ quái như trong truyền thuyết nói ra những ngôn ngữ kỳ dị. Cạnh hắn còn tự động phiên dịch ra tiếng Hán, tiếng Anh. Xem kìa, đây là đại lục Úc Châu trên địa cầu các ngươi. Chỉ cần một quyền, một dãy núi đã bị hủy diệt. Chỉ cần một quyền, cả một hòn đảo sẽ không còn nữa. Trên màn hình không ngừng thay đổi, chiếu cảnh 9 cấp hàng tinh cấp 9 biểu diễn. Nhìn thấy cảnh đáng sợ một cấp hàng tinh cấp 9 một quyền đấm bay một hòn núi cao, sóng xung kích mãnh liệt lan đến ra trên 100 km. Mọi người trên địa cầu đều ngẩn ngơ, đây tuyệt đối đáng sợ hơn cuộc quyết chiến đỉnh cao giữa Hồng, Lôi Thần với thôn phệ thú. Một quyền lan ra trên 100 km, đây quả thực chính là một loại vũ khí hạt nhân đương lượng cực lớn. Đương nhiên, nam tử tuấn Mỹ Phổ Lạp gương mặt như quỷ quái vẫn mỉm cười, nói với toàn nhân loại trên địa cầu. Chúng ta tới với thiện ý, do đó sẽ không công kích bất kỳ thành phố nào. Trên địa cầu các ngươi tổng cộng có 5 đại quốc, 25 căn cứ thị. Một giờ sau chúng ta sẽ để trên đường quảng trường, ở từng căn cứ thị trên địa cầu các ngươi, 10 thi thể quái thú vương cấp mỗi thứ một loại. Nếu chúng ta muốn một giờ sau địa cầu sẽ bị hủy diệt. Phổ Lạp mỉm cười nói. Chúng ta tới với thiện ý, nhưng lãnh đạo địa cầu các ngươi chỉ đem những tinh anh trốn vào những pháo đài sắt thép. Điều này làm cho chúng ta rất buồn. Ta hy vọng, lãnh đạo địa cầu, góc chuyện audio.com, các người có thể hữu hảo tiếp xúc với gia tộc Nặc Lam Sơn chúng ta, tôn trọng người đến từ vũ trụ chúng ta, cũng là loại người ngoài hành tinh theo cách nói của các ngươi một chút. Nếu lãnh đạo địa cầu các ngươi không tôn trọng, cự tuyệt thiện ý của chúng ta vậy, chúng ta sẽ không ngại dùng cách dã man để chinh phục các ngươi. Phổ Lạp mỉm cười, cho địa cầu các ngươi thời gian 12 giờ thương lượng cho tốt đi. Nếu 12 giờ sau, chúng ta không nhận được tôn trọng tối thiểu của lãnh đạo trên địa cầu các ngươi, chúng ta sẽ vận dụng phương pháp dã man, mỗi 1 giờ sẽ hủy diệt một căn cứ thị của các ngươi. Ầm ầm, những lời Phổ Lạp vừa nói trên TV trên mạng, như một quả bom khinh khí vạn ức tấn đương lượng nổ tung trên địa cầu. Làm rung chuyển toàn nhân loại địa cầu. 12 giờ, nhân loại địa cầu chỉ có 12 giờ hội nghị chuẩn bị. Nếu muộn 1 giờ là một căn cứ thị bị hủy diệt. Một căn cứ thị, bình thường đều có trên 1 ức dân cư. Rồi những người ngoài hành tinh thường xuyên bay lượn trên không, thỉnh thoảng triển lộ ra sức mạnh cường đại vô cùng. Lại thấy thi thể quái thú vương cấp như những con kiến bị ném trên đường phố, quảng trường căn cứ thị. Lúc này toàn nhân loại đều rối loạn. Vốn bây giờ các lãnh đạo các căn cứ sinh tồn trên địa cầu cũng bắt đầu rối loạn. Các ngươi bắt đầu bối rối rồi. Phản bội nhân loại, trên 60 ức đó, các ngươi thấy họ bị diệt vong sao? Các ngươi vì tinh anh, bỏ qua sinh mạng trên 60 ức người sao? La Phong, Hồng, Lôi Thần, ai biết họ khi nào mới có hồi âm? Ta phản đối. Người ngoài hành tinh không nhất định đều hung tàn cả. Tỉnh táo, đừng bị bộ mặt giả nhân giả nghĩa của gia tộc Nặc Lam Sơn lừa gạt. Đó là dối trá, là giả. Chờ chúng ta vừa mở ra căn cứ sinh tồn, họ xông vào, chúng ta có hối hận cũng đã muộn. Họ vô cùng cường đại, muốn hủy diệt địa cầu cũng rất dễ dàng. Họ có cần phải làm thủ đoạn giả nhân giả nghĩa không? Lãnh đạo tinh anh địa cầu chúng ta có nghĩa gì với họ chứ? Có nghe không, họ nói, đến lúc đó mà chúng ta không ra, không theo tiếp xúc với họ, 1 giờ sẽ hủy diệt một căn cứ thị. Trên ức nhân loại đó, xin mọi người nghĩ kỹ, một khi trên bỏ phiếu trên 2/3 thông qua, vậy chúng ta sẽ chấp hành. Ta mong các vị tham dự hội nghị thận trọng khi bỏ phiếu. Mỗi 1 phiếu đều quyết định tới vận mạng của trên 60 ức nhân loại bên ngoài. Đúng rồi, trên 60 ức, xin đợi thêm một lát. 3 người La Phong đều đang ở tinh cầu xa xôi khác cố gắng cho chúng ta. Căn cứ sinh tồn này là do họ mang đến, xin phải tin họ. Một khi chúng ta cúi đầu, một khi sai lầm thì cả nhân loại địa cầu sẽ chìm vào trong bóng đêm vô tận. Ta không thể dương mắt thấy trên 60 ức nhân loại bị đổ lục như vậy. 60 ức đó, con số này sẽ làm ta sụp đổ mất, khi trong căn cứ sinh tồn, mọi người đang rối loạn. Ngoài các đại căn cứ thì cũng loạn như cào cào. Phản đối, kháng nghị, biểu tình tập thể, còn có một vài người gần như điên cuồng bắt đầu thừa dịp loạn mà ra tay cướp bóc đập cửa hàng vân vân. Còn có ngàn vạn người quỳ xuống cầu xin lãnh đạo địa cầu cứu bọn họ đi ra đàm phán với đám người ngoài hành tinh. Còn có người kêu lên đó là mưu kế của người ngoài hành tinh. Tóm lại, vô cùng hỗn loạn. La Phong, mau mau gọi đi. Từ Hân phát ra thông tin gọi La Phong. Lúc này, góc chuyện audio.com. Chung quanh nàng có cha mẹ thân nhân La Phong, cũng có một vài lãnh đạo quốc gia. Không ít người đang chờ. Tình không xa xôi, 3 người La Phong có thể truyền về một tin tức tốt lành nào đó. Bích Nham Tinh, công sở đế quốc, 3 giờ 29 phút tất cả đã được giải quyết xong, không phụ lòng La Tiên Sinh. Quan chức mỉm cười đứng dậy, trán đấm mồ hôi do sự lo lắng bận rộn nãy giờ. Chúc mừng ngươi, La Phong Tiên Sinh, từ giờ trở đi, ngươi chính là lãnh chúa của địa cầu. À, ta nên đổi cách xưng hô lãnh chúa đại nhân chứ. Chúc mừng ngươi, lãnh chúa đại nhân. Cảm ơn, La Phong mỉm cười nói, trong lòng vô cùng hưng phấn. Hồng, Lôi Thần bên cạnh cũng không thể che giấu vẻ kích động. O o o, cách chương.